À, tôi xin thay mặt một số ít, rất ít bạn đạo ở đảo này và một số quý vị ở trong hội tương trợ ở Đông Dương chào mừng ông Lương Sĩ Hành. Và tôi xin nhận lời để cho ông Lương Sĩ Hành nói lời câu.
Quả địa cầu tròn, đi đâu rồi chúng ta cũng được thương hộ người Việt Nam. Ở cái đảo nhỏ bé này mà chúng ta đã thường nghe bên nhà là tăng thế giới. Một thế giới mới, một thế giới êm lặng để làm cho mọi người trở về sự trầm lặng của chính họ. Nhưng ngày hôm nay chính người Việt Nam đã từ Việt Nam đã có nơi chôn nhau cắt rúng ấm êm, nhưng mà phải xa bỏ quê hương đi đến nơi đảo này để trú ngụ. Mà ngày hôm nay là lập được một cái hội để tương trợ lẫn nhau, là luôn luôn chúng ta ôm lấy tinh thần nung nấu thương yêu và xây dựng cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cái duyên lành và có cơ hội có một nơi hội tụ nơi đây. Tôi nhân dịp đi Sydney ghé ngang đây thăm một vài người, tại vì không có chương trình thuyết pháp, nhưng sự tương ngộ rất xúc động tâm hồn giữa người Việt Nam và Việt Nam. Chúng tôi thấy huynh đệ tỷ muội thương yêu của chúng ta đi đâu rồi cũng gặp, rồi cũng tìm một sự tha thứ và thương yêu để xây dựng cho nhau, để tiến hóa và để tránh những sự đau khổ như là bệnh tật. Mọi người ở thế gian đều có tâm bệnh, dù chứ có tiền cũng tâm bệnh, có địa vị cũng có tâm bệnh. Hỏi chứ người Việt Nam động loạn ở xứ sở đau khổ, nói rằng tôi có tâm bệnh đau khổ, chứ những người yên lành ở đây có tâm bệnh hay là không? Luôn luôn nó phải có sự tranh chấp. Mà sự tranh chấp để làm gì? Sự kích động và phản động để làm gì? Để đưa con người ý thức và trở lại với những cái gì sẵn có của chính tôi. Tại sao tôi chịu những cảnh như thế này? Tôi có của nhưng vẫn đau khổ. Tôi có nơi trú ngụ nhưng mà tôi cảm thấy buồn. Và tôi nhận định rõ rằng cái định luật sanh lão bệnh tử, khổ mọi chúng sanh phải thọ, phải học để tiến. Cái gì học mà cái gì tiến? Đó là cái hậu. Cái hậu là sự thức tâm, sự sáng suốt của quý vị, sự thanh tịnh của quý vị. Đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta mới thấy rằng có ông trời. Ai đã cấu tạo chúng ta ra có một thể xác tươi đẹp, biết gây gỗ, biết bảo vệ, biết thương yêu, biết tha thứ. Có phải do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có không? Người phàm có thể chế chúng ta ra được không? Không. Chẳng có ai có thể chế chúng ta được. Tất cả quý đệ tỷ muội ngồi ở đây, mỗi người có một tâm riêng, có một tâm tư riêng, riêng biệt. Không có ai giống ai. Nhưng mà chưa cảm thức được cái sự kích động và phản động của các càn khôn vũ trụ. Nguyên khí của quý vị đang hít đây do đâu cung cấp cho quý vị? Đó là sự công bằng của bề trên. Chúng ta nói rằng tôi đuôi tôi không thấy, tôi chỉ kể ông trời thôi, Thượng Đế. Thượng Đế đã cho tôi hơi thở, hít vô và thở ra chung nhau. Mọi người đều chung sống trong cái nguyên khí để nuôi dưỡng cái nguyên linh là phần hồn của chúng tôi. Phần hồn chúng tôi quyết định mọi sự việc. Ở hay là đi, buồn hay là vui, chính sự cảm nhận ở bên trong, ẩn tàng ở bên trong, chứ không có ai có thể kêu gọi chúng tôi được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ xa quê hương, xa xứ sở, xa nơi chung nhau cắt rứng, chúng ta không sao quên được những người ở bên nhà. Chúng ta thấy những người đó còn đau khổ và còn nhớ chúng ta, còn được mong muốn đến tới cái chỗ tự do tốt đẹp. Hỏi chứ chúng ta đã đến chỗ tự do tốt đẹp này, chúng ta lại mong muốn cái gì? Tôi mong muốn được giải thoát. Tôi mong muốn thấy được tiên cảnh. Tôi mong muốn thấy được phần hồn của tôi. Tôi mong muốn giải thoát cái sự hăm hê của bệnh tử hiện tại. Tôi mới tìm ra ai đã làm cho tôi bệnh. Bệnh do tánh sanh. Cái tâm tôi đậm loạn. Tâm tôi không ổn yên. Tôi ham này, ham nọ, ham ăn, ham uống, ham nhậu, ham nhặt là nó phải sanh bệnh. Phải bệnh do tánh sanh không? Trước kia lúc tôi sơ sanh chào đời, tôi vô tư, tôi không có nghĩ gì đến chuyện sự cạnh tranh. Tôi không có nghĩ món ăn ngon hay là món ăn dở. Có được ấm no là đủ rồi. Vốn tôi là không. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lớn lên, tôi đã mất cái vốn căn bản không không của chúng tôi. Và tôi thấy là buồn phiền. lắm lúc quý vị buồn, không biết buồn cái gì, muốn đi, chẳng biết đi đâu, rồi thế nào, rồi tương lai chúng ta chết rồi đi đâu. Rốt cuộc ngồi mọi người cũng phải chết, mà không hiểu đây là cái cơ duyên nhồi quả để cho chúng ta thức tâm và chúng ta thấy cái chết không còn quan trọng với chúng ta nữa. Có sanh có tử, có tử có sanh. Quý vị dồn đám cỏ kia, quý vị cắt đi rồi bữa sau nó cũng hồi sinh. Con ruồi của mũi tại thế vẫn còn, mặt người mắt mũi tai miệng như nhau vẫn còn. Hỏi chứ chúng ta có khác nhau ở chỗ nào, mắt mũi tai miệng có khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà sự tranh chấp tâm tối của trong mọi cá nhân không thấu hiểu được, cho nên thiếu sự tha thứ và thương yêu, đòi hỏi cho được nhưng mà giữ không được. Cho nên nhiều vị đã lớn tuổi rồi, giữ của giữ cải tại bên nhà rất nhiều, đồng xu cần kiệm không xài, nhưng ngày nay vẫn là tay không. Vì vốn không phải trở về với không, khi chúng ta hiểu được giá trị của không rồi, chúng ta mới dũng mãnh trở về không, mới thấy cái căn bản của chúng ta đời đời bất diệt. Cho nên các cha trong nhà thờ cũng giảng, các chùa cũng vẫn giảng, nói rằng luân hồi nhân quả có, là kêu chứng minh cái hồn bất diệt mới có luân hồi. Còn trong nhà thờ nói rằng hồn bất diệt, đó là cũng các cha chứng minh. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải lấy cái tâm phàm, ấp phàm để tìm hiểu có sự bất diệt của chúng ta ở đâu. Chúng ta bỏ quê hương ra đây rồi chúng ta cũng hồi sinh. Rồi trong quả địa cầu này mắt mũi tai miệng còn nguyên, không ở cơ cấu nào thì tiến hóa về về cơ cấu kia. Cho nên mỗi người một tánh tình khác nhau, nhưng nhận lãnh sự đau khổ như nhau. Hỏi cho vì tôi ngồi đây tôi rạch tôi chảy máu, quý vị thế nào cũng hít hà. Chúng ta đồng nhất thể, sự đau khổ chung nhau, sự thương yêu chung nhau. Mà quyền tối hậu của chúng ta là gì? Quyền tha thứ và thương yêu. Chúng ta thấy ông trời để ban bố biết bao nhiêu tiện nghi cho chúng ta sống hiện tại, có hơi thở, có mang áo mặc, nhà cửa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ biết phung phí và không biết ông trời là ai. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta dòm lại trong gia can chúng ta đây, ta có cha có mẹ. Cha mẹ chúng ta thương ta vô cùng. Sự thương yêu đó không có thể nói với người ta biết được và không thể đếm được. Cho nên tình thương phụ mẫu vô cùng thì chúng ta mới hiểu được tình thương của trời Phật còn vô cùng. Nếu ông trời không làm điều hòa thanh khí cho chúng ta không có sự sống. Dù có bao nhiêu tỷ nằm một bên đi nữa, hơi thở không còn cũng chẳng có sự sống. Cho nên sự sống hiện tại của chúng ta là sống liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải sống bơ vơ một người nhỏ bé như quý vị tưởng đâu. Quý vị đầy đủ tư tưởng, đầy đủ sự thông minh, đầy đủ sự thức giác, đầy đủ quyền năng tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta càng ngày càng biết gần nhau, biết đạo màu, biết trời là bất diệt, biết tâm hồn chúng ta là bất diệt. Cho nên huynh đệ trong một cái hội biết thương yêu, phải biết tha thứ thì mới có sự đoàn kết. Biết tha thứ chừng nào, sự đoàn kết mạnh chừng ấy, mà không tin cậy lẫn nhau thì sự đoàn kết sẽ tan rã. Rất rõ ràng. Cho nên ông trời đã tin cậy chúng ta, cho chúng ta biết bao nhiêu của cải, nhưng mà chúng ta chỉ phung phí, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục chờ luân hồi để cho chúng ta thức tâm, gặp nghịch cảnh, gặp sự động loạn. Cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em mới thức tâm, hỏi chứ tôi còn gì đây? Tôi đang bao bơ vơ trong trường đời này để làm gì? Kỳ thật tôi ở trường đời tôi học bài và trả bài. Quý vị đã và đang học bài và trả bài. Lần lượt học hỏi và tiến hóa, chứ chẳng có ai giỏi hơn ai hết, tùy hoàn cảnh mà tiến, chứ không làm gì hơn hết. Cho nên đối với sự tu hành là lập lại trật tự quân bình cho chính mình, khép mình và để thức tâm, để dồn lại cái sự sáng suốt thanh tịnh của chúng ta ở đầu. Cho nên mới học cái môn thiền. Chứ tôi năm nay cũng 63 tuổi, tôi cũng nhờ cái môn thiền, tôi đi đây đi đó. Rồi trước khi tôi bệnh hoạn nhiều, tôi mới tu thiền, tôi đạt được sức khỏe. Và tôi cũng mong rằng, tôi thấy rằng cái phương pháp công phu này nó giúp đỡ được nhiều người tiến hóa, cho nên tôi hy sinh làm việc không công cho tất cả mọi người. Và mọi người, người nào muốn học thì người đó sẽ trở về với chính giác của chính họ. Mà chính họ mượn được cái pháp này, chính họ là chủ cái pháp và họ sẽ khỏe mạnh và thực hiện tốt đẹp để trở về với sự thanh tịnh của chính họ. Cho nên tôi đi đâu Ban đầu thì nhiều người chưa hiểu, sau này liên hệ đến rồi thực hiện mới thấy rõ rằng chính ta làm cho ta. Ta là một người có khả năng làm cho ta trở về với cảnh sống động vui vẻ và không có bị ngơ vật, và tất cả đều là quy một, không có ai hơn ai hết. Thì cái tâm thức cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ, nhân loại thương yêu, thì chúng ta đi tới đâu có thể đem cái sự bằng an cho tất cả mọi người. Cho nên quý vị đã lập cái hội là đem cái gì? Đem lại bằng an cho mọi người, những bước chân mơ đến đây. Những bước chân đó nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ khuyên lơn, xây dựng tinh thần của quý vị. Cho nên những người đó đã lại tái hồi được cuộc sống, trong lễ sống vui vẻ và cởi mở. Cho nên tôi mong rằng từ này về sau sẽ có cái hội tốt đẹp giữa người Việt Nam và Việt Nam, nhưng mà biết thương yêu tha thứ lẫn nhau, rồi chúng ta sẽ xây dựng được nhiều chuyện tốt đẹp cho chính ta và cho nhân loại ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Nếu quý vị có những gì thắc mắc hỏi về cái môn thiền của chúng tôi sẽ phúc đáp quý vị. Thiền, thiền là cũng như bây giờ chị một ngày tới tối chị chạy qua chạy lại rồi chị về, chị cũng làm mệt cái gì. Ôi chị cha, tôi làm việc xã hội suốt mơ tới tối, cái người kia cứng đầu quá, tôi nói đi nói lại nói không nghe, tôi năn nỉ thét họ nghe. Rồi tôi bây giờ tôi phải thiền, thiền để làm gì? Để khôi phục lại sức khỏe của tôi. Suốt mơ này tôi ra đi với cái gì? Với sự đầy đủ của tôi. Mà qua sự làm việc rồi, tôi thấy tôi tiêu hao cái gì? Cái tâm điển, thân tôi mệt, tâm tôi mệt, vì tôi muốn san sẻ tình thương cho người khác, tôi phải thua lỗ, phải mất. Vậy chứ ai là người sẽ cho tôi lại? Tôi sống với tự nhiên, thể xác tôi là tự nhiên, mà hồn tôi là siêu nhiên. Rồi tôi mới ngồi, tôi tập trung tinh thần tôi lại, và tôi hít thở nó khỏe khoắn. Những cái gì tôi mất còn sớm mơ, chút nữa nó sẽ khôi phục trở lại, tôi sẽ có một giấc ngon an lành, và ngày mai tôi mới thực hiện cái tinh thần phục vụ đối với người khác. Tôi mới dồn lại gia can tôi, chồng tôi đã phục vụ tôi, con đã phục vụ tôi, cái áo tôi đang mặc, xã hội đã phục vụ tôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu phục vụ chúng sanh, tôi càng phục vụ nhiều hơn, tôi càng thương yêu những người mới đến, và những người mới đến có kích động tôi nữa, tôi phải nhận cái đó để tôi là học cái nhẫn nại, nhịn nhục để xây dựng cho tâm tư tôi càng ngày càng tiến bộ. Và tôi thiền để tôi đạt sự thanh tịnh, để tôi ứng phó bất cứ tình cảnh cho tôi và cho người. Thì việc đó là việc của chị đang làm. Thiền mới có thanh tịnh, thiền mới có sáng suốt, mà có sáng suốt mới có thật tâm hỗ trợ cho người khác. Làm sao để thiền? Thì ở đây chúng tôi cũng có người gương mẫu, cũng như chị Xuân Hồng trước kia ở Phi. Tôi gặp chị than thở đau khổ, lung tung đầu óc, tôi không có thiền được. Tôi lo buôn bán, đô la lên, vàng xuống, giá áo mắc, đủ chuyện. À, tiệm tôi phải sẽ tới tìm nhà, đồ này kia nọ, mà ông kêu thiền sao được. Sao? Tôi nói chị không nhìn trước khi chị bước vô cái tiệm đó, chị đâu có động như bây giờ. Sao? Bây giờ tiền này nó đòi, tiền kia nó đòi, rồi chị thấy chị động rồi, chị cuốn cuồng trong cái động mà chị quên cái lúc mà chị bước vô đó. Lúc ban đầu chị bước vô đó là cái tâm chị không có động. Chị nói tôi muốn mở cái tiệm buôn bán trật tự, để có nhiều khách hàng đến với tôi. Rồi tôi có đồng tiền thì giúp đỡ những người chị bị tị nạn đau khổ rồi. Nam, có phải ý nguyện của chị như vậy không? Đúng. Thì tại sao ngày hôm nay chị thức cái động và chị không tỉnh? Nếu chị thức tỉnh như ban đầu, thì cái sự giúp đỡ của chị có cơ hội đi tới. Vì con người thất bại là mất trật tự mà thôi. Làm sao mất trật tự? Vì chúng ta có cái tâm bệnh. Buôn bán kẻ thiếu, người trả đủ, rồi gây lộn chồng con này kia nọ, gây cho mình có cái tâm bệnh là nó tối tâm. Tối tâm mất sáng suốt. Cái việc buôn bán nó cũng có cái đạo đức của buôn bán, phải sáng suốt mới làm ăn được. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt không làm ăn được. Thì tin tôi đi, chị đã bị vật lộn bởi đời, với nghiệp tâm, gia can, nó làm chị càng ngày càng mất sức khỏe, và tôi chỉ cho chị cái pháp sẽ khôi phục sức khỏe của chị trước hết. không có cầu xin trời Phật nào hết. Nếu tôi có thanh tịnh thì tôi có thể xây dựng và đóng góp cho xã hội. Nếu tôi thiếu thanh tịnh, tôi là người phá hoại xã hội. Chị nghe cũng hơi thấm thía, mà rốt cuộc chị cũng nói, tôi thiền sao được mà thiền. Chỗ này nó kêu, chỗ nọ nó kêu mà làm sao thiền. Sao? Tôi nói chị nghĩ ai cho chị có cuộc sống? Ông trời cho chị cuộc sống. Mà ông trời đã cho người ta mà người ta cũng chửi trời mưa, nó cứ ghét sao trời mưa hoài. Nhưng sao nắng cháy da tôi cũng chửi ông trời luôn. Nhưng mà ông vẫn thương. Thấy không? Chị muốn làm việc xã hội, chỉ là một lưới, chỉ là trình độ của một từ mẫu để giúp đỡ người bệnh hoạn mới đến xứ sở mình. Luôn luôn trị bệnh. Mà muốn trị bệnh cho đối phương phải trị bệnh mình. Chị đang mang tâm bệnh rồi. Cho nên chỉ có tu thiền lập lại quân bình rồi thì cái tâm bệnh chị mới dứt khoát. Lúc đó chị mới thật sự rồi. Cứu độ những người cần chị một câu nói chứ không phải miếng bánh đâu. Ai cũng có khả năng sống. Nhưng mà câu nói chị nói có lẽ phải nói cho chị đường cho ta trở về với thanh tịnh và trở về với những cái gì mà lầm lỗi của họ tự xóa bỏ. Thì họ sẽ sống động và vui tươi. Cái đó là thật sự tình thương và đạo đức. Nhưng mà chị nói, nó mệt quá. Nó làm tôi chết lên chết xuống. Tôi nói cái cơn nhồi quả. Người muốn có tu phải có nhồi quả. Chị nhìn thấy cái ly này. Trước kia là cái gì? Một bãi cát mà thôi. Nhưng mà lấy cát rồi, nó nung nấu qua mấy ngàn vôn điển rồi nó chịu đựng. Nó thành cái ly. Ngày nay nó cũng đứng trong vị trí bất phân giai cấp. Học từ bi và thực hiện từ bi, ai cũng có thể dùng nó được. Và ai cũng thể kính mến nó được. Và nó luôn luôn đứng trong tinh thần phục vụ. Và không so đo. Cái đi nó có giá trị hơn chị. Tại sao chị không đã ôm cái tâm linh mà chị không biết tu trở về với chính chị. Để phục vụ chúng sanh và để chị sẽ hưởng cảnh quan lạc đờ đờ. Tại thế cũng như chúng. Lúc đó tìm nghe hiểu. Nhưng mà cũng chưa được. Gia đình vật lộn đủ thứ, nhưng mà tới tôi thì tôi chỉ kêu thiền thôi, niệm Phật đi, coi tiền là rẻ trước khi chúng ta nắm được. Ngày nay nó mất hết, cho nó mất đi, đừng có tiếc. Ngựa hay không ăn cỏ cũ, nhưng mà sẽ có cỏ mới để ăn, rồi nó sẽ hồi sinh. Biết hồn bất diệt thì chúng ta không bao giờ mất. Giữ lấy cái tâm thanh tịnh đó, rồi mới thấy sự quyền diệu của bề trên sắp đặt. Cho nên hoàn cảnh của Xuân Hồng cũng khác gì chiếc thuyền giữa bể cả. Đập lên, đập xuống, đập lên, đập xuống. Nhưng mà bao nhiêu đập thì nó dồn cho tôi, thì tôi chỉ cho đi. Cứ lèo lái. Cán sống thì sống không làm gì mình. Cứ đi thẳng một con đường. Sống có giỏi bao nhiêu, mình cán sống mình đi. Rồi nó vẫn qua. Cho nên ngày hôm nay Xuân Hồng không có nghĩ được tôi ngồi ở Numia. Chính Xuân Hồng cũng không nghĩ được. Có thể ở Numia. Nhưng mà tôi cứ tu đi. Mới thấy rằng chúng ta có cha mẹ trên trời, chúng ta có trình độ, chúng ta có quê hương xứ sở, chúng ta có cửu quyền thất tổ, chúng ta có sự may mắn. Cho nên yên tâm thanh tịnh rồi mọi việc sẽ được an bài. Lúc đó Xuân Hồng cũng chắc nói là ông Tam nói láo. Nhưng mà ngày nay Xuân Hồng cũng thấy có việc rồi, có biết được nhiều hơn. Chính cái đường đi biết bao nhiêu trở ngại nhưng mà vẫn qua. Cho nên ở thế gian tôi thường nói, ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua. Mọi người ngồi đây cũng vậy, vô ngày nay khó qua. Cho nên việc gì đâu vào đấy đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp. Có phước đức của ông bà, chúng ta mới có may mắn ngồi đây nghiên cứu chút đạo Pháp. Còn nếu ông bà chúng ta không có phước đức, thì ngày nay chúng ta ở trong cái khu tranh đấu đầy đọa khổ cực một thời gian lâu rồi cũng có cơ hội thức tâm nhưng mà kéo dài hơn. Cho nên cái phương pháp tu của chúng tôi là chỉ có thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Chị thấy mặt chị như vậy chị chụp hình đi, chị thực hành 6 tháng rồi coi thêm mặt mày để người ta nói thế nào. Ồ bà này bà uống thuốc bổ sao mặt mày bà đổi rồi. Thấy không? Ông này sao bây giờ ông tươi quá, cặp ông không giận. Để mình thích nói chuyện với ông. Phải quyền năng của chính chúng ta không? Tu về khoa học quyền bí là khoa học quyền bí trong nội tâm. Quý vị buồn là quý vị không biết gia giảm khả năng sẵn có để làm cho nó trở lại quân bình thì quý vị buồn tuổi mà thôi. Mà chúng ta ở trong ngay trong lớp làm việc, chúng ta biết rồi, gia cái này giảm cái kia nó quân bình. Và chính trong tâm cho chúng ta khoa học huyền bí mà chúng ta không chịu gia giảm, mà chúng ta nuôi dưỡng cái tánh sân si buồn tuổi đó, nó làm cho mất quân bình, thì không khác gì người say rượu giữa trần gian. Cho nên người thiền nó không có điều đó. Quân bình tươi, không có đồng xu, nhưng mà nụ cười vẫn tươi. Vì nó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh nhẹ trong nội tâm. Tu là tu bổ sửa chữa. Cái nhà hội này mà không chịu tu bổ sửa chữa thì tương lai quý vị có đờn nhạc cũng ai nghe. Chúng ta đang tu bổ sửa chữa. Tâm lẫn thân của chúng ta là động loạn, không giờ yên nghỉ. Làm việc 24/24 mà nói tôi yên lắm, đâu có yên. Yên sao tôi gây lộn với chồng. Không có ông bà nào yên hết. Thấy không? Là 24/24 không có một người nào yên hết. Đang tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình. Mà rốt cuộc được thanh tịnh tốt là thế nào? Chúng phải có quân bình mới thanh tịnh. Mà muốn có quân bình thì phải thiền nó mới quân bình. Đâu đó nó có trật tự nó mới có quân bình. Còn nếu mà không có trật tự không có quân bình. Cho nên xây dựng cái đức nhịn nhục là quan trọng. Đức Thích Ca là một vị thái tử mà ra rừng ngồi tu là học cái gì? Học nhịn nhục. Chứ ông Thích Ca ngủ giường nệm áo lụa mà tại sao ngồi ngoài rừng? Học cái chữ nhịn nhục. Mà tất cả chúng sanh tại thế ở đây cũng đang học chữ nhẫn hòa. Mà tất cả mọi người chưa đủ sức nhẫn hòa. Nhẫn hòa thì mới thấy thiên đàng trong tâm. Còn sự tranh chấp thì thấy địa ngục nó hiện trong tâm chúng ta. Và không đến đâu.
Còn nắm đánh đó thầy ha. Nếu chị là phải sơ hồn thật. Sơ hồn lâu như làm cái mắt như mình. 1/12 đó. Nằm nhé, trong lúc tôi không ở trong này nó nghịch, nó không muốn tham gia nhưng tôi bắt nó phải tham gia. Tôi làm chủ nó mà. Nhưng tôi mới đi chuyển cái tánh được. Và nếu mà tôi nghe cái tánh kêu nó đừng tham gia thì tôi bị kẹt. Tôi đi chuyển bắt này cái tham gia. Để tôi sau này tham gia rồi kết quả là
thêm. Chỉ tham gia mà như vậy nó cuốn không?
Đâu có lâu cuốn được, bởi vì mình có cái ý chí tu. Mình có cái phần sáng suốt để xét cái việc đó phải hay là trái. Thế không? Phải thì mình chấp nhận, mà không trái là thôi. Bởi vì mình hiền nó không quên đi. Cái việc mình tham gia nên thì giờ mình thiền nó lên.
Như vậy rồi mình không có chuyển đổi gì được. Họ mình không biết có gì được họ. Mình cũng không có làm tốt đẹp. Thế thích hợp đẹp.
Làm sao là không có sự tốt đẹp.
Vâng, có ví dụ như người ta làm bậy. Cái người đó làm gì chung với mình, họ làm bậy. Ảnh hưởng tới mình. Bây giờ nếu mà nói là mình sẽ hòa mình đó, để đừng cho có cái gì xảy ra hết, để mà mình hướng dẫn họ, rồi mình làm tin trước cái bậy đó, rồi họ cứ làm bậy hoài.
Mình đâu có phải làm bậy, trong cái bậy chứ không có việc làm á. Mình cứ hòa mình với họ, và mình xây dựng họ trở nên sáng suốt. Mình thấy cái đó là bậy. Và mình không chịu hòa đồng với họ, mình nói họ đâu có nghe. Tại sao thằng con nó thì đi chơi với cái thằng vô con mà nó không chơi với cha nó. Cái thằng nhớ vô con chỉ chơi với nó. Còn mình ra đồng là mình chơi với nó, rồi mình mới xây dựng.
Rồi vậy thì nó đang làm vậy, mình cũng phải...
Mình hòa với nó là mình trở nên người bạn của nó, chứ không phải mình làm cái hành động của nó. Mình bản thân đó.
Vậy thì mình hòa nó, xếp mình vô cùng cái loại với nó rồi.
Đâu, nó cũng cùng cái loại được. Mình vừa đi với nó, mình ảnh hưởng cho nó trở nên người tốt mà.
Cái gì mà nói đó.
Hả?
Sửa nó mình nói đó, còn vừa mình nói là tức như ngon ghét mình.
Đâu có ghét được. Phải thông cảm tình cảnh nó không có ghét mình. À, còn mình không thông cảm tình cảnh của nó, thì mình nói nó không nghe. Thì mình bước ra mình chỉ cái nói, mày cấm mày không được chơi cái đó, không được. Mình phải chơi với nó, thấy không? À,
cũng như uống rượu nó hại cho sinh hạ, hút thuốc nó hại cho sinh hạ. Trưng những cái bằng chứng kinh nghiệm cho nó, rồi nó mừng cho lắm chứ. Nó là bạn của mình, và nó chơi với mình, nó tự nhiên nó thay đổi.
Có như ví dụ bây giờ một số người họ tham nhũng, bây giờ mình không có tham nhũng cũng giống là họ, mà mình giờ mình cũng qua mình với họ cái như những người khác, họ cứ nói là như cái đám đó là đi tham nhũng hết, còn mình nói là tại sao mình làm như vậy, làm gì là không tốt, thì là nó ghét lại, nó nói là mình cái gai trước mắt nó.
Không, cái đó là mình sai rồi, họ tham nhũng mà mình không có tính chất tham nhũng. Mình lại có cái tính chất từ thiện và xây dựng. Mình tham gia vô để mình nêu ra những cái xây dựng và từ thiện. Và cái hại của tham nhũng, chứ mình đừng có nói rằng mày là tham nhũng. Ai nó cũng tự ái hết. Cho nó thấy rõ cái tham nhũng không tốt và không có tương lai. Thay vì nó xây dựng và giúp đỡ, nó sẽ có tương lai. Hơn được cái tham nhũng ngắn đoạn. Thấy không? Cho nên như mình hòa mình với họ là để tâm tinh thần xây dựng và để nâng cao cái ý chí phát triển của họ, chứ không phải là mình hòa vô rồi để đả kích họ thì tự nhiên nó ghét rồi. Mình hòa xây dựng. Cho nên hỏi tại sao tôi ở bên Pháp mà người Pháp không có gì che mà nói hết nó nghe. Không hút nữa. Mình không có chơi với nó làm sao mà nó thấy một cái con đường sáng mà nó đi. Ha? Mình phải chơi với nó thấy cái con đường được đi. Nó muốn đi, nó muốn đi. Tại vì nó không có lối thoát. Nó không có lối thoát. Vì cái tội nghiệp nó thương hại nó hơn là ghét lắm. Nhiều người không biết thương hại, mà nó cái trí nó chưa mở, nó hiểu chưa thấu, cứ mở miệng nó nói ghét nó. Ghét nói gì chữ như thích. Thì nó không có lối thoát. Mình thích tìm lối thoát cho nó. Thì nó chơi với mình rồi sau này, ban đầu nó là đàn anh, rồi sau này nó kêu mình đàn anh. Nó hay đó. Mình hòa với nó để học cái hay của nó. Rồi từ cái hay của nó mình thấy phải xây dựng thêm, thì nó thấy cái dở của nó rồi nó mới tôn mình cao.
Thế nhưng còn những cái sự cám dỗ á, mà ở cái mức độ con tu như nó tới lên hay là phụ tác, mình cũng còn bị động.
Mình đã có phương pháp rồi. Tôi đã nói làm gì làm, tới về thiền. Cái hồn pháp luân thiền định. Nhưng mà đúng mà nó đúng đắn với mình ấy, thì nó vô, còn không đúng đắn nó được chạy ra. Cho nên pháp luân thiền này nó hay lắm, nó lọc. Nó phân tách đủ hết rồi, vô mình ngồi làm gì làm tối như đi chơi bờ thấy kể nó dịu, coi hồn có tuân truyền định làm của thứ nó thế nào. Bên kia tôi không có đi chơi bờ, pháp luân truyền định tôi ngồi được tiếng là 2 tiếng. Bữa nay tôi đi chơi bờ, ngồi được 30 phút. Tôi thấy tôi nghĩ hoại thân thể tôi. Thì tôi dần nhờ cái đó tôi thích giác. Và tôi cương quyết để tranh. Thấy chưa? Thì nó hay ở chỗ nào? Nó hay là nó phải ở trong cái thí nghiệm, trong cái thực tập, nó mới cứu rỗi được chính nó. Thấy chưa? Còn nếu mà nó không có cho nó thực tập, mà không cho nó đụng chạm, mà nói nó đâu có tin. Đâu có ai tin cái đó là tầm bậy. Mọi người ta thích mà làm sao mình nói tầm bậy. Chính mình cho đó là cái tầm bậy.
Nhưng mà sao có một cái điều lạ, cái này là kinh nghiệm hồi còn ở trong trại cải tạo rồi. Ví dụ con về mỗi đêm á, hay là mỗi buổi trưa đó thì không sao hết. Nhưng người nó làm như là nó không có đòi hỏi, nó nghĩ lời cái gì ấy hết trơn á. Nhưng mà con nghĩ nó là con gì thì chuyện gì đó. Con nghĩ chỉ 2-3 đêm thôi. Thì thay vì trước kia, con người con nó không có đến độ như vậy. Nhưng mà trong thời gian con tìm liên tục rồi. Thì khi mà mình nghĩ một cái, người mình nó làm như là nó bị cái phản ứng ngược lại. Tức là cái sức mạnh đó, nó tăng lên, nóng giận cũng nhiều hơn và tức bực cũng nhiều hơn là lúc thường. Nhưng mà nếu mà ngồi bài thì làm như cái việc, những việc làm như là chết hẳn luôn.
Cho nên cái khi mà đó là biết mình đã có một phần điểm thì cái ý mình
muốn dục thôi. Tối vô ngồi mới có đòi hỏi thành dục. Nó đi xuống. Thì tối nay tôi muốn dục. Thì nó làm sợ. Thì cái điểm nó đi xuống bởi vì mình hạ lệnh đi xuống rồi. Thấy chưa? Còn tôi giữ luôn luôn trong sự thanh thản. Tôi muốn tiến qua cái vô cùng. Thì nó khác. Vô ngồi nó thanh thản. Cho nên ý nghĩ của mình đó, là nên xét rõ ý chí của Thượng Đế. Mà ý chí của Thượng Đế sáng suốt, chính ý chí của phần hồn mình sáng suốt, thì mình điều khiển nó rất dễ. Luôn luôn nó muốn động về dục, mình phải chịu hạ lệnh thiên thượng với vô cùng. Dục thiên thiên đàn. Sao?
Nhưng mà sao con thấy hả mà con ngồi thì gì thì nào là nó diệt mất đi, thì những lời hỏi đó.
Nhất định là
nếu như vậy, đời sống con vẫn còn gia đình.
Ừ.
Con vẫn ở cái bên vợ con.
Ừ.
Như vậy là nó có thiệt hại với
không, không có thiệt hại gì hết. Không thiệt hại gì hết. Nếu mình có vợ con mà mình diệt được dục là quý lắm đi. Rồi mình mới thấy cái sức của mình đi để ảnh hưởng và giác hóa giải đối phương. Là lần lần đối phương thực phục và tục. Mình mới thấy cái pháp nó hay. Cái đâu mình phải phục vụ thì rồi đối phương nó mới bằng lòng. Bởi vì đối phương nó có cái thanh định như mình. Nhưng mà nó chưa tìm ra lối thoát mà thôi. Mà mình cố gắng mình ảnh hưởng nó phải thôi.
Nhưng mà thầy xuất thế rồi thì không thấy. Thầy điều khiển được, thầy có cái biện tác động. Thầy cái gì cũng dễ tới trình độ cao siêu rồi. Nhưng mà tụi con tuổi và trẻ này mà tu thì chưa đúng mức lên. Mà hàng ngày thì mình cũng giảm nha, giảm nhiều với xã hội là thấy đấy.
Cho nên mình làm mỗi đêm, nếu mình muốn dùng cái ý chí, tại sao tôi phải tu? Mình phải xét rõ tại sao tôi phải làm được. Cho nên mình phải xây dựng cái ý chí mình một đường lối để giải thoát cho chính mình và giải thoát cho chúng sanh. Tất cả mọi người. Cái ý chí của mình phải vun bồi lại chỗ đó. Rồi còn cái chuyện vợ con, gia đình, ông trời đâu có cấm. Nhưng mà tự mình tìm nhiều rồi nó giảm mất. Nó giảm bớt.
Giảm nghĩa là mình hết thương con mình.
Nhưng không phải hết thương. Không có cái chuyện trình được phá hoại cơ thể mình luôn á. Nên việc.
Nghĩa là mình cũng nghĩ được con mình nữa.
Không, không phải không. Không phải không nghĩ có tình thương với vợ con nhưng mà không có đòi hỏi cái chuyện phá hoại cơ thể để yêu. Không có phương phí nữa.
Thầy câu hỏi thứ ba, tới hôm nay là lần tiên con đến đây và nghe thầy giảng, mình phải tu tâm, mình phải tu, thì theo con thấy có vẻ hơi độc tài.
Không phải độc tài,
mình phải hiểu cái nguồn gốc do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mình được trở về với trật tự của thiên địa nhân, chứ mình không phải là người độc tài. Mình tu là bắt buộc, giam hãm trong cái khuôn khổ áo quần và lý thuyết không được, thực hành để thấy mình hơn. Mình đang ngửi cái thấy xác này, sự sáng suốt, thì anh nói là tìm đích hồi nãy đó là sự sáng suốt của bên trong. Tại sao không muốn bồi sự tìm cái tìm đích nó càng sáng suốt? Để nó phán xét những hành động sai trái của chính nó, không thuận trời đất và không thuận quần sanh, để nó càng ngày càng sửa chữa, càng tiến tới hòa đồng hơn. Thương yêu cỡ mở, nó biết thương yêu nó, nó tu là nó biết thương yêu nó. Nó biết xây dựng cho nó, có một cơ sở tâm linh là nó biết quý yêu cha mẹ nó, quý yêu đồng loại của nó. Thì nó không nỡ làm những việc sai quấy. Cho nên người tu là trở về trật tự của thiên địa nhân, chứ không phải người hỗn mẫu.
Như theo là thầy nói như vậy, thì con người sẽ bị tiêu diệt nếu mình ta tu. Mà không có
làm sao tiêu diệt được tất cả ai cái người đi tu hết. Thì tức là mặt đất sẽ có nghìn năm và bình, thật sự thương yêu và thông minh, không có hao phí và trách nhiệm, không có hao phí tâm linh nhiều. Chỉ để đem sự tốt cho xã hội, quần sanh. Nó làm cái gì, lý do gì bị tiêu diệt?
Thì cả là theo con nghĩ tất cả mọi người đi tu thì sẽ
thì thế đó là anh nghĩ là buồn, ta đi tu chạy vô gấp ngồi không làm việc, rồi đấy ta phải làm việc trong trật tự, có xã hội với có mình, rồi chúng ta không chịu sống trong trật tự mà trong lúc làm việc không bị dấn thân, mà cứ kể đồng tiền mà không có dấn thân và không thấy cái tinh thần phục vụ trên chung trên nhân loại. Khi mà chúng ta hiểu được thiên địa nhân là chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ cho chung. Chúng ta nhìn mặt trời phục vụ năm này tới tháng kia vẫn phục vụ, không có chê bai bất cứ ai. Mà chúng ta làm có chút xíu là chê bai lần này lần nọ, là cái trí chúng ta đang thiếu. Chúng ta phải tu buông bỏ những trí sáng, tâm thức phục vụ, không có sợ đau, đem lại hòa bình cho mặt đất, chứ không có hại mặt đất.
Kính thầy, thưa thầy, cho con biết thầy dựa vào căn bản của đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay là một đạo nào khác để hướng dẫn chúng con đi tu theo cái lối của thầy thì con...
Tôi không có theo đạo nào hết. Căn bản là nhân đạo, mình làm có người đang làm chủ thể xác mà không biết, rồi tôi trở về căn bản phần hồn đang làm chủ thể xác thì phần hồn phải có trách nhiệm thuận theo trần đất, thuận theo lòng người mà làm việc, không có làm việc sai trái và trách móc bất cứ ai hết. Chính mình chậm trễ, mình lo lập lại trật tự cho chính mình trong chu trình tiến hóa. Biết con người ở thế gian đây là tạm, sống tạm mà thôi, xuống thế gian sanh lão bệnh tử khổ, rồi bây giờ cái gì đều vĩnh cửu, chúng ta mới trở lại căn cứ vĩnh cửu là phần thanh tịnh sáng suốt của phần hồn để điều khiển thể xác này. Thể xác này nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, cũng như cái vũ trụ to lớn bên kia, mà cái chấn động chúng ta có thể liên hệ với vũ trụ qua. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta không có liên hệ với vũ trụ qua. Ta học mới được 3-4 cái chữ mà dám nói là trí thức, thì trí chúng ta còn ngủ mà dám nói trí thức, khi không sáng mà dám nói trí thức là sai. Cho nên chúng ta tu cho nó thanh tịnh, trí khi nó sáng, tự giác chúng ta minh mẫn, sống yên ổn và không có sự đua đòi nhiều. Nhưng là tinh thần phục vụ càng ngày càng nhiều, sao không nó nâng cấp, quốc gia nó muốn mạnh.
Khi thiền xong lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là ý nghĩa gì?
Cái luồng điện nó xuất ra. Vì trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra. Thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi, thấy cái vía nó nhẹ rồi. Mình thấy phóng ra ngoài mà té là mình không chưa có phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ, nó đi quăng ở trong cái tiểu thiên địa này, mình tưởng đâu ở bên ngoài. Cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch thở được.
Tại sao theo pháp môn vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Con của mình mà sau này nó bị khổ hay nó học không được, tại cái nghiệp của nó hay là tại cha mẹ không có phước?
Cái đó nó nhiều nguyên do, nó rất nhiều nguyên do. Cha mẹ không có phước, ông bà không có phước, con cháu không có phát triển gì đều ba đời đó. Rồi cái nguyên do của chính nó đã phát đại nguyện đi tu và không tu không trọn thì kiếp này để cho nó khổ, để nó có cơ hội đi tìm. Cho nên nhiều người làm gì cũng thất bại, hay thì hay nhưng mà thất bại. Để tu không có múa máy với ông trời. Cầm cái mồm tu.
Nhìn thấy đứng tạm sao nó xuất ra thì có trường hợp không phải nhờ đỡ nhờ cậy người ta xuất nhưng mà lại bị người ta bồng bế để bay, thì trường hợp đó thì giải thích như thế nào?
Cái đó là có nhờ, mình có nhờ từ tiền kiếp, mình học cho trong cái lối đó từ lâu rồi, cái khóa đó mình đã học từ lâu rồi, bây giờ thì y như vậy, tại vì cái trình độ điểm quan mình chưa có thì mình phải tạm nhờ cái đó. Còn nếu tu mà nếu người ta không giúp thì mình cũng chán quá cũng tu không được. Cái trình độ chưa đủ nó cũng nhớ qua cái đó, nhờ qua cái đó giật. Nhưng mà cái đó không phải là kỳ này cho nên tu, nhiều người tu bao nhiêu kiếp rồi. Hôm qua đã điều luyện một thời gian rồi. Không biết được nha.
Dạ, thưa vừa rồi giờ con đọc báo, con thấy đăng một cái tin. Có một cậu bé ở bên trung cộng, con mắt á, thì lại nghe những âm thanh, mà cái tai thì lại thấy những cái hình ảnh, những chữ nghĩa. Thì như vậy cái hiện tượng đó không biết như thế nào?
Cái hiện tượng đó là cái phần thanh điển của cậu ấy bữa đầu được nói nhiều. Nó sự thật nó vậy. Rồi sau này nó chỉ có đi nghe là nó tập lại thấy là nghe. Sống là nói. Chứ là nói là trả cái văn minh của ta đi tới tập. Bây giờ mình thấy không, hồi xưa làm gì có telephone ngồi đây em chỉ được tăng. Nhưng mà sau này không có nói vậy. Tăng trí nhớ bây giờ người ta cũng rảnh lắm. Nhưng có nói nhiều la ông chưa. Mình ở đây la ông chưa. Không sao la ông chưa. Thế không? Người ta rồi là gặp mặt là rồi. Thế rồi. Ta mới an nhàn nuôi dưỡng phần hồn, người ta mới thông minh tới cực độ, thấy không? Người ta không có nhìn cái phiền não nữa, thấy rõ ràng được. Mà nói là mà mỗi người đều vậy thì việc nó mau biết nhiêu, làm cho một giây một phút thì công chuyện nó xong rồi. Cái này mình làm bao nhiêu năm chưa xong? Chính ông trời đang làm cái quả nghiệp hầu thì bao nhiêu năm mà ông cũng là lên lên xuống xuống mãi, chưa xong, tất cả chất lượng. Còn ở thiên thiên mình thấy nhẹ cho chỉ nhớ Phật còn nhẹ nữa. Cho nên sau này Ngài phải dịch cấp Phật, cấp thiên thiên, thiên thiên, để ảnh hưởng những phần sắc tiên hơn.
Thưa như vậy sau này đời thượng lương là người ta sẽ dùng telepathy nhiều hơn là ngôn ngữ.
Telepathy sao không có ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ là
cảm,
tiền. Bây giờ văn minh bây giờ nó mới nói tình, nó mới nói cặp mắt nói chuyện đó. Thấy không?
Dạ.
Mình nghĩ không có. Tình yêu, nói cặp mắt nói chuyện đó.
Thầy Pháp Tán thấy, ví dụ mình tu rồi không có thành, không có thực hành, người ta cho hồn như là vọng tự đi.
Không có, cái đó không có đi đến đâu.
Thì không đi đến đâu.
Bởi vì cái lòng mình nói trong ý niệm từ đi chứ chưa chắc từ đi.
Thầy mình cho mình là từ đi.
Tự mình cho mình là từ đi. Chứ người ta gạt hết, có ngàn mốt, ngàn đô la, họ gạt mình ngàn, rồi tính là đi thưa rồi đó. Ít rồi đó, có từ đi. Ác tổ nội mà nói mình tự ý gì, ăn miếng thịt ngay thịt nát mà nuốt ọt mà, thấy không? Nhưng mà đằng này người ta tu rồi, lập ra trật tự, ta nhai, ta nuốt. Nhưng mà ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú vì chi kiếp nó làm vậy. Rồi bây giờ nó muốn hy sinh thân xác để tiến thân sống với con người. Thì quán thông đến cái chỗ đó. Rồi khi mình ăn vô, mình nuốt vô, mình thấy nó, thì cái chấn động của nó về với cái chấn động thanh tịnh của mình đã đào, đã có khai thác được cái trong cái tiểu thiền này, mình dẫn nó tiến lên. Cái sơ hồn pháp luân thiền định là cứ trượt lưu thanh, đuổi cái trượt đi trở về cái thanh, thì nó đồng đi tiến về thanh, là tận độ chúng sanh, chứ không phải ăn. Nó đi ngược rồi, nó không phải ăn mà sung sướng, không có gì đó, không phải ăn sung sướng. Cho nên ta nói tận độ chúng sanh.
Cho nên con người xuống thế gian tạm thôi, đâu có phải là vĩnh viễn đâu, đâu có ai vĩnh viễn đâu.